Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Công thức của mình tạo ra, Hòa thượng Từ Thâu nói là cõi A Di Đà và 33 cõi trời không có. Vậy theo thầy có phải vậy không ạ?
Ba ba cõi trời đó gắn kết học thuyết núi Tu Di. Toàn bộ học thuyết núi Tu Di là của Bà La Môn giáo, đã được các nhà sư Ấn Độ vay mượn để lý giải về ba thế giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên học thuyết đó là không đứt vững về phương diện khoa học. Địa ngục đó, nó nằm ở dưới núi Tu Di, các cõi trời nằm trên Tu Di, chia thành những cái tầng cấp. Sáu cõi trời dục giới thì thấp, mấy chục cái cõi trời còn lại thì cao hơn. Đó là cái mô hình vũ trụ luận rất là nới rộng. Hai lần là chúng tôi làm trưởng ban tổ chức khóa tu cho khoảng 300 người Việt Nam. Tu học dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Đại Lai Lama thứ 14 tại chùa Nam Giang, Dharamsala, Ấn Độ, từ 2013 và 2015. Cả hai lần này đó thì Đức Đại Lai Lama thứ 14 đều phủ bác học thuyết núi Tu Di. Ngài nói rằng là tôi không thể nào tin núi Tu Di là của Đức Phật đó. Còn chúng tôi thì khẳng định rằng đó, núi Tu Di là do các thầy tu Ấn Độ vay mượn từ Bà La Môn giáo, vì mục đích đó là độ sinh. Ở bên Bà La Môn giáo có cái gì thì Phật giáo cũng có cái đó, nhưng cái vay mượn đó nó làm cho cái tình trạng hiểu về đạo Phật nó trở nên bị sai lệch đi. Và trong cái thời đại khoa học phát triển này đó, việc tiếp tục truyền bá học thuyết núi Tu Di là không có lợi, vì nó phản khoa học. Mặc dù không thừa nhận cái mô hình 33 cõi trời theo cái kiểu là đứng ở trên núi Tu Di, chúng tôi vẫn tin rằng là con người hoàn toàn là có thật, và điều đó đã được rất nhiều kinh đề cập đến. Và cái khái niệm mà kinh điển Phật gọi đó là Deva, trong tiếng Pali và Sanskrit có cái đề đó là người phát quang, mà Trung Quốc dịch là thiên. Thiên tức là người trên trời, người ở trên. Còn số đề tức là ảnh hưởng tới dân quốc phương Tây là dẻ những người chư thiên đó, nam nữ là có cánh bay vì tồn tại trên các tầng mây mà. Thực ra đó, vì là con người cho nên họ phải tồn tại trên các địa cầu. Hiện nay dưới cái giới hạn khoa học của chúng ta đó, thì chỉ mới có cái hệ mặt trời chúng ta là có sự sống con người trên địa cầu chúng ta thôi. Có lẽ là phải mất đến vài trăm năm, vài chục năm nữa, nền khoa học Việt Nam sẽ đổi người khoa học địa cầu chúng ta mới đủ tiến bộ để phát hiện được sự sống con người ở các hành tinh khác, mà kinh Phật còn được gọi là thiên và Atula. Như vậy thiên Atula là hai loại hình con người ngoài hành tinh, chứ không phải họ sống trên các tầng mây, họ phải sống ở trên mặt đất, tức là quả địa cầu. Còn về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, có thật hay không đó, nó thuộc về cái sự tranh luận không có hồi kết giữa hai trường phái Phật giáo, đó là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy chủ yếu phát triển ở tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Dựa vào các học thuyết căn bản của Đức Phật đã khẳng định rằng là không có thế giới Tây Phương nào của Đức Phật A Di Đà gì hết. Cho nên đó, trên 60% tín đồ và tăng ni thuộc Phật giáo Nguyên Thủy hoàn toàn không hề tin có sự hiện hữu của Phật A Di Đà, không hề tin có sự hiện hữu của thế giới phương trung đoạn cơ bản. Còn nói một cách đó, đơn đà đó, Phật A Di Đà không phải là nhân vật lịch sử của địa cầu chúng ta, Ngài ở một địa cầu khác. Đó là quan điểm của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên tin rằng đó là tên của Cực Lạc nó có thật hay không đó, theo chúng tôi không quan trọng. Người theo Tịnh Độ Tông thì tin là có thật, người theo Phật giáo Nguyên Thủy là phủ định việc đó. Mà mình dướng vào cái này nó chỉ dẫn đến cái sự tranh luận mà mấy nghìn năm lịch sử nó chưa hề có sự kết thúc. Cho nên chúng tôi không muốn dướng vào cái sự tranh luận này, và chỉ muốn nhắn một điều đó: triết lý của Kinh A Di Đà mô tả về thế giới tây phương Cực Lạc là rất có chiều sâu. Triết lý đó được hiểu như sau: trong Kinh A Di Đà mô tả đó, để được sanh tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, ứng cử viên ấy phải hội đủ được 5 điều kiện. 3 điều kiện đầu được mô tả trong giáo như sau: bất dĩ, tiểu thiện, thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh địa quốc. Có nghĩa đen là không thể dùng công đức ít, căn lành ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về cái phương Cực Lạc được. Đảo ngược cái định lý đó lại, chúng ta sẽ có một cái câu dễ như sau: muốn sanh về Tây Phương, 3 điều kiện ban đầu đó là phải có công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn. Mà căn lành lớn đây là chúng ta giải phóng được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Công đức lớn là phải làm nhiều Phật sự, nhiều thiện sự. Chỉ làm cái công đức mà lâu lâu cũng cho việc xây chùa 5 euro hay là 10 euro thì không có thấm béo rồi. Đó là căn lành nhỏ nhỏ thôi. Phải làm rất nhiều các Phật sự và thiện sự. Rồi tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mình vận động quần chúng về chùa tu học, dẫn dắt người thân trở thành Phật tử, dẫn dắt bạn bè trở thành Phật tử. Ai đang bị thối lắm niềm tin, chúng ta khôi phục niềm tin cho họ. Ai đang chán nản là mất phương hướng, chúng ta giúp cho họ có phương hướng. Chúng ta đang tạo nhân duyên tốt lớn cho mọi người. Và hai tiêu chí còn lại Đức Phật nói trong Kinh A Di Đà đó là gì? Quán pháp âm, thấy cái hiện tượng suối chảy không reo mây bay đều là những phương tiện để truyền bá tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy tướng giác ngộ nhân dân. Và điều đó được hiểu theo kiểu bóng là gì? Sử dụng dữ liệu của địa cầu này, tức gọi ta bà, để xây dựng tịnh độ hiện tiền, tức là ngay tại hiện tại. Điều này phần lớn các Phật tử tại gia bỏ quên, cứ kỳ vọng được thế giới nào đó mà ở tại đây mình không có được cái an lạc giống như ở thế giới đó mô tả, làm sao mình có được cái quả đó được? Nhân thế nào thì quả như thế đó. Yếu tố thứ năm là niệm Phật giúp tâm bất loạn. Chúng ta niệm Phật thường xuyên, niệm Phật có chánh niệm, không còn loạn tưởng, không còn dao động trước một hoàn cảnh động tĩnh, trước các nhân cảnh vân vân. Nhưng mà rất tiếc là phần lớn các vị pháp sư Tịnh Độ Tông nhấn mạnh đến yếu tố thứ năm, bỏ đi bốn yếu tố đầu. Bốn yếu tố là quan trọng nhất, yếu tố thứ năm đó là hệ quả thôi. Bây giờ chúng ta liên hệ đến tính thực tiễn của hình thức này như sao? Hoa Kỳ đó là quốc gia mà nhiều thập niên qua đó có chủ trương, nếu cá nhân nào có công ty ở tại Hoa Kỳ và mở một tài khoản tại một ngân hàng ở Hoa Kỳ với cái vốn căn bản là 500.000 Mỹ Kim, người đó có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ trong thời gian rất ngắn. Canada thì có chủ trương tương tự, giảm xuống còn 400.000 Mỹ Kim thôi. Còn Úc á, bây giờ đưa ra là khoảng 3 triệu đô thì mới có thể trở thành công dân của nước Úc. Người ta là kêu gọi cái nhóm tinh hoa, nhóm giàu có đến để làm giàu những quốc gia này. Nhưng mà là người Việt Nam, ở Việt Nam chân ấm tay bùn, sở hữu được 500.000 Mỹ Kim, tức là khoảng 12 tỷ đồng, thì chỉ cần bỏ trong ngân hàng với cái lãi suất hiện nay thôi, mỗi một tháng á, 1 tỷ đồng mình dư ra được đó là 50 triệu, 12 tỷ đồng á, cứ nhân lên chúng ta dư ra được bao nhiêu tiền? 60 mấy triệu. Đi 600 mấy triệu à 600 triệu. Thì cái người đồng dạy lắm có đi qua Mỹ để sinh sống. Ở Việt Nam chúng ta là vua. Và tương tự, khi mà con người đầy đủ được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và chúng ta có bọn, thì người đó đã trở thành thánh sống ngay trong kiếp sống hiện tại rồi. Mà đã trở thành thánh rồi thì đâu ai cần đi sanh đêm cũng làm gì cho mà. mục đích trở thành về tư hương đó gì để hết khổ, khái niệm khổ còn không có thật cái gì đó. Rồi bây giờ người đó đã hết khổ rồi thì đâu cần đi đâu nữa, ở đâu cũng là cực lạc, ở đâu cũng là niết bàn, ở đâu cũng là hạnh phúc. Đó là triết lý chiều sâu của kinh A Di Đà. Cho nên đó thì chúng tôi thường không có đề cập đến rằng đó Tây Phương tình đời có thật hay không có thật. Thì cái đó tranh biện nó vô ích. Người nào tin thì nó có thật, người không tin thì phủ bác nó. Nhưng tôi muốn nhắc mạnh lên cái nghĩa triết lý. Để được sanh Tây Phương phải hội đủ 5 điều kiện. Khi hội đủ 5 điều kiện rồi, người đó đang ở chỗ nào, chỗ đó chính là cực lạc. Chính vì thế mà trong cái nghi thức buổi khuya tại các chùa, các thầy theo đại thừa đọc tụng đó, có hai câu pháp nguyện như thế này: như nhất chúng sinh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ đê hoàng. Nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, con tình nguyện không đạt giác ngộ niết bàn, tức là ở lại với con ta bà này độ sinh. Nhưng mà ở cuối nghi thức á thì lại phát nguyện là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cổ phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Đầu tiên là phát nguyện là không thèm chấp bỏ thành Phật đó, để gần gũi chúng sinh và nhiều nhất họ. Cuối là kêu là mong con sanh về Tây Phương, sanh ra trên chính phẩm sen hoàng. Nếu mà chúng ta không để ý đó, các nghi thức do Trung Quốc biên soạn mâu thuẫn nhau giữa cái đầu và cái cuối, mà người mâu thuẫn là người không có trí tuệ, nên nhớ thế. Người có trí tuệ là thấy các vấn đề đó rõ ràng, thấy nhân quả rõ ràng, dứt khoát, mạnh dạn và làm cái gì đó có kết quả cho đó. Chúng tôi học với Hòa Thượng Từ Thông 8 năm, từ năm 84 cho đến năm 92. Và Hòa Thượng nay đã chỉ còn một tuổi nữa là 90 tuổi. Cho nên ở cái tuổi này thì Hòa Thượng nói rất mạnh dạn về những điều mà Hòa Thượng cho là nó là mê tín dị đoan, mà vì những cái tế nhị thì chúng ta không dám đề cập đến. Và dĩ nhiên là có nhiều điều mà Hòa Thượng nói làm cho người ta bị sốc, vì nó khác với, nó ngược với những gì mà người ta đã được nghe, được đọc, được hiểu, được biết. Còn chúng tôi thì muốn nhắc vào cái góc độ triết lý nằm ẩn đằng sau những câu kinh, những lời đi, vì mình không muốn rơi vào cái thế tranh luận đúng và sai. Cái đó nó không có hề kết. Cái đó các quý Phật tử tu được độ tông á, chúng ta phải nhớ là gì? Đạo Phật là đạo chủ trương nhân quả, tương lai là kết quả của hiện tại. Nếu ở hiện tại này chúng ta không sống được trong trạng thái cực lạc thì đừng có là mơ mộng hão huyền rằng sau khi chết chúng ta có được cái cảnh giới tái sanh như ý muốn được. Nhân như thế thì quả như thế. Còn nhân bây giờ là mình đang khổ mà mong có một tương lai tươi sáng mà không có nỗ lực tương đương thì làm sao có được. Và bằng nhận thức đó, các Phật tử tại gia cần phải nỗ lực tu tập công đức thật nhiều. Và cái này nhiều đó được hiểu là gì? Không bao giờ là đủ. Chúng ta làm hết kiếp này, tiếp tục tái sinh là kiếp sau làm nữa. Và lúc nào không còn cái gì để làm để tạo ra công đức nữa thì ta mới ngưng thôi. Còn nếu con là phải làm cho bằng được thì chúng ta mới hoàn thành được cái sứ mệnh, cái nhiệm vụ quan trọng của mình ở trên cõi đời này. Xin đi mời nhé.
Thưa Thầy, mỗi ngày lại cầu phước thì có